Hello，
硬幾嘢？
Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt Hùng. Các bạn đang lắng nghe series podcast Alo, ngành kể nè, từ câu lạc bộ Mazon trực thuộc trường đại học Văn Lang. Series này được tạo ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về marketing từ A đến Á và đồng thời đưa marketing đến thật gần bên bạn bằng những câu chuyện chân thật và những chia sẻ thú vị từ các anh chị khách mời. Mong các bạn hãy đón nhận sản phẩm đầu tay này của chúng mình. Và bây giờ thì enjoy yourself!
Vị trí client có dành cho bạn là tập đầu tiên trong chuỗi series thứ hai của podcast Alo ngành kể nè. Expert ngày hôm nay đó chính là chị Trúc, thì chị có thể giới thiệu đôi lời về bản thân đến với các bạn đang lắng nghe podcast được không ạ?
Hello Hùng, hello các bạn đang nghe podcast Alo ngành kể nè. Chị là chị Trúc ha, một marketer với 7 năm kinh nghiệm trong ngành. Thì sơ lược về chị đi, tốt nghiệp đại học Almaty chuyên ngành marketing và sau đó thì may mắn thi đậu vào chương trình management trainee của Vinamilk. Và trải qua 3 năm đầu tiên làm vị trí MT trong ngành hàng sữa chua tại Vinamilk thì chị được promote lên vị trí Brand Manager phụ trách nhãn hàng sữa chua uống Probi. Và cũng sau 3 năm thì một lần nữa được promote lên vị trí Senior Brand Manager. Hiện tại thì đang take care một số những cái sản phẩm thuộc ngành hàng sữa tươi. Trong đó gồm có sản phẩm mà sữa tươi 100%, những cái con bò vui nhộn á và sữa tươi Rinfarm ha. Thì ngoài cái việc mà dành phần lớn thời gian làm việc trong marketing á, thì chị cũng rất là thích cái công việc, thích cái ngành marketing. Thành ra là trên Facebook á, chị là moderator cho một cái group, nó có tên là câu lạc bộ những chiến lược gia củ khoai tây. Các bạn có thể search cái tên này ha. Thì đấy là một cái Facebook group mở đó đó, là chị cùng với lại một số những anh chị senior khác, cả ở client side lẫn ở agency side, thường hay share rất là nhiều những cái case study nè, cái chiến lược liên quan đến marketing cho các bạn trẻ và có hứng thú với ngành. Và bên cạnh marketing á, thì chị còn có cái niềm đam mê bất tận với lại du lịch với cả nấu ăn nữa. Nên chị nghĩ rằng là nếu như mà chị không có làm marketing trong cái cuộc đời này á, thì chị có thể trở thành một đầu bếp. Đấy, đó là sơ đét về chị.
Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Series này sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những vị trí và vai trò khác nhau trong lĩnh vực marketing.
Mở đầu series là chủ đề về client. Client có nghĩa là khách hàng và họ có mối quan hệ lâu dài với các công ty đối tác trong marketing. Client là những công ty sản xuất, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng như là Coca-Cola, Unilever, Vinamilk. Các công ty này thuê những doanh nghiệp cung cấp những dịch vụ marketing gọi là agency. Ở phần dẫn đầu thì em đã cho các bạn có cái nhìn tổng quát về vị trí client. Thì đối với chị, với tư cách là người đã lăn lộn trong môi trường này lâu năm, thì chị có thể cho em biết những điều gì mà làm chị mê cái nghề client này được không ạ?
Đầu tiên á, là để các bạn hiểu rõ hơn về cái nghề client chút xíu nữa đó, thì Hùng nói là cover đủ rồi, chị làm rõ hơn chút xíu. Client á, là những cái công ty mà sở hữu các cái sản phẩm và dịch vụ. Làm marketing ở phía client là chúng ta sẽ đi tìm kiếm, nè, khai phá những cái nhu cầu của người tiêu dùng để từ đó mang đến những cái sản phẩm, những cái dịch vụ để thỏa mãn được cái nhu cầu đó của khách hàng của mình ha. Thì một trong những cái lý do mà chị yêu thích nhất khi mà được làm brand management, đó là làm cái nghề mà làm marketing ở client side, đó là chị được tham gia vào cả một cái quá trình để mà tạo nên một cái sản phẩm hoặc là một cái thương hiệu mới. Thì nó sẽ đi từ cái việc đầu tiên là mình tìm kiếm những cái khách hàng mục tiêu của mình, sau đó thì mình hiểu về họ, mình analyze họ, mình tìm kiếm ra những cái nhu cầu của họ hay là những cái insight của họ, sau đó mình về mình làm việc với bộ phận mà research and development á, R&D của nhà mình, để mà mình innovate, tạo ra một cái sản phẩm mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng mục tiêu của mình. Và sau đó thì mình sẽ xây dựng cái thương hiệu cho cái sản phẩm mới đó, xây dựng định vị, giá bán, chiến lược truyền thông cho nó. Và mình phối hợp với lại những cái bộ phận như là trade marketing, như là sales, để mình mang cái sản phẩm mới đó ra thị trường và bán cho người tiêu dùng ha. Thì chị thấy đó là một trong những cái việc mà mình rất là excited với cái nghề client, có nghĩa là mình đi từ A cho đến Z luôn.
Wow, thật sự là những chia sẻ hết sức là thú vị. Thường á, em thấy khi mà chọn một ngành nghề phù hợp á, hầu hết các bạn sẽ bị dao động bởi các yếu tố như là khối lượng công việc, lương thưởng, cơ hội, văn hóa và giờ làm việc. Thì cụ thể hơn, các bạn sẽ quan tâm xem là khối lượng công việc có thể đều giống nhau qua từng ngày hay không, hay lương của vị trí client có cao hơn những vị trí khác hay không, cơ hội thăng tiến và mở rộng những kỹ năng như thế nào, văn hóa công ty có phù hợp với lối sống của họ hay không, hay là cuối cùng là giờ làm việc linh hoạt. Và hoặc là 9 to 5 như những nhân viên công sở khác. Chị có thể chia sẻ một chút cho chúng em hiểu rõ hơn về cơ hội của các bạn sinh viên cũng như văn hóa của ngành client này được không ạ?
Thì đầu tiên là mình nói về cái cơ hội nghề nghiệp trong mà marketing và office client size ha. Thì đầu tiên đó là chị phải nói rằng hiện tại marketing á trở thành một cái nghề mà nói chung là hầu như tất cả những cái doanh nghiệp, các công ty lớn nè, từ level lớn cho đến level trung và thậm chí là một số những công ty nhỏ cũng bắt đầu nhận ra được cái tầm quan trọng và cái sự cần thiết của bộ phận marketing trong cái sự phát triển của công ty. Thành ra các bạn sẽ thấy là hầu như ở tất cả công ty bây giờ, đặc biệt là những công ty mà ở ngành hàng FMCG, ngành hàng tiêu dùng nhanh thì sẽ đều có bộ phận marketing. Nên các bạn sẽ thấy rằng cái thị trường công việc ngoài kia nó rất là lớn và nhiều cơ hội cho các bạn. Còn về cái cơ hội mà thăng tiến trong cái ngành mà marketing ở phía client size, mình sẽ thường là một bạn trẻ đi hơn, một sinh viên, một bạn mà vừa mới ra trường, thì mình sẽ start ở những cái vị trí là marketing intern nè, marketing executive nè, và sau đó thì mình sẽ lên cái vị trí mà ABM là assistant brand manager. Mình làm quen rồi mình xứng đáng thì mình sẽ có một cái cơ hội được promote lên cái vị trí mà brand manager, là quản lý một cái nhãn hiệu, xong rồi senior brand manager. Cao hơn nữa là các em sẽ được promote lên vị trí mà marketing manager để em quản lý một cái ngành hàng. Và cuối cùng là lên những cái vị trí là cấp giám đốc quản lý cấp cao như là Marketing Director và CMO. Các bạn sẽ thấy được là cái cơ hội thăng tiến trong cái nghề client size thì nó cũng có rất là nhiều luôn. Còn về cái mức lương á hả? Đây là một cái câu hỏi mà hơi khó trả lời ha. Tại vì mức lương thì rất là rộng và nó sẽ thay đổi dựa trên cái công ty. Và cũng tùy vào cái quy mô công ty lớn nhỏ nè, tùy vào cái ngành nghề, kinh doanh của công ty đó, và tùy vào cái vị trí của em ở trong công ty đó nữa. Cách để mà các bạn mới ra trường mà mình tham khảo cái mức lương á, thì các bạn sẽ đọc thêm ở một số những cái báo cáo về thị trường nhân sự, thì chị thấy nó cũng có cover khoản lương của nghề marketing, hoặc là xem những cái trang mà tìm việc như là Vietnam Work, hay là ở những cái job description của những cái nghề mà marketing ở client size ở trên LinkedIn này nọ, thì somehow là họ cũng có cover cái mức lương đấy. Còn ở dưới góc nhìn của bản thân chị đi, chị thấy rằng là làm việc marketing ở những cái client size lớn ở trên thị trường á, thì cái mức lương khá là tốt nha, rất là potential cho các bạn nếu mà các bạn nào quan tâm. Còn về văn hóa ở phía mà client size á, là nó cũng sẽ thủ thuộc rất là nhiều vào cái công ty em làm, tại vì mỗi công ty sẽ có một cái văn hóa khác nhau. Ví dụ như là bây giờ mình cho các bạn dễ hiểu hơn là chị sẽ so sánh cái văn hóa làm việc ở client size, phần lớn client size nha, chị không nói cover hết tất cả, phần lớn client size với lại agency size, thì bạn nào mà được inspire bởi agency á, là có một cái văn hóa làm việc rất là tự do nè, thoải mái trong giờ giấc làm việc, em muốn đến công ty 10, 11 giờ trưa cũng được, nhưng mà sau đó thì em phải về trễ, em thức khuya, hay là quần áo không có gò bó, em thích mặc cái gì cũng được, hết rất trang phục nào đến công ty cũng được. Rồi nói chung là rất là tự do, rất là thoải mái. Có vẻ như là ở client size thì cái tác phong công việc nó chỉnh chu hơn á, nhiều quy tắc hơn và nghiêm túc hơn chút xíu. Thời giờ làm việc thì cũng giống đại đa số những cái công việc công sở khác ha. Thường là start lúc 8-9 giờ và end vào khoảng 6-7 giờ chiều, tùy vào cái mức độ công việc ha. Đôi khi thì cũng có những cái dự án gấp mà mình làm đến 9, 10, 11, 12 giờ đêm thì cũng có. Nhưng mà có một cái tự chung mà sau 7 năm chị đi làm và làm ở client size và có rất là nhiều bạn bè ở cả client đến agency á, thì có thể đúc kết là ở client thì cái cuộc sống có vẻ nó ổn định hơn về giờ giấc, về thói quen mỗi ngày á, làm ở client thì ổn định hơn á.
Dạ. Thì cũng như ở những vị trí khác thì mảng client sẽ có rất nhiều phòng ban khác nhau vì công việc của họ cốt yếu là làm ra những sản phẩm marketing cho bên đối tác. Cụ thể là trong ngành marketing chính là các agency, nên sẽ có rất nhiều khâu để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Đến đây thì chị có thể mô tả cho các bạn nghe podcast một số vị trí marketing khi làm ở trong client được không ạ?
Nếu mà đã nói về marketing ở client á, phổ biến nhất á, là làm về brand marketing hay là brand management á, thì đó là cái nghề mà chị cũng đang làm nè. Thì các em sẽ thấy là những cái vị trí marketing executive, ABM, BM, SBM, marketing manager chủ yếu là về cái mảng mà brand management, tức là mình sẽ quản lý cái thương hiệu cho cái công ty hoặc cái dịch vụ đấy. Ngoài ra đó các bạn, thì mình cũng có những cái vị trí, ví dụ như trong những cái công ty lớn á, thì ví dụ như Vinamilk, Unilever, Masan, PepsiCo thì sẽ có những cái bộ phận khác ở trong phòng marketing như là team research nè, team nghiên cứu thị trường, team media nè. Ngoài ra còn có một cái mảng được gọi là trade marketing, hỗ trợ thương mại, thì trade marketing sẽ làm việc để mà win được shopper, tức là những cái người mà mua hàng tại cái điểm bán. Và có một số công ty thậm chí là họ còn có cả in-house creative và productions nữa, tức là họ có một số những cái bạn mà creative director, những cái bạn art và designer ở trong công ty để phục vụ cho những cái dự án mà của họ, chứ không phải lúc nào họ cũng brief ra bên ngoài hoàn toàn.
Thì các công ty client sẽ làm việc với các agency. Em thấy cụ thể là đằng sau những chuỗi chiến dịch đình đám như là Đi Để Trở Về của Dancer Reader hay là các app quảng cáo giao hàng của Baymin, và chính là một đội ngũ nhân lực hùng hậu và sáng tạo. Vậy thì chị Trúc ơi, chúng em rất muốn biết thật sự là nhiệm vụ của marketing team trong client side là làm gì ạ?
Có một cái hiểu nhầm với các bạn, chị gặp rất là nhiều luôn, ngay cả về các bạn mà kiểu sinh viên hoặc các bạn mới ra trường, mà thậm chí là các bạn đi làm vài năm vẫn còn hiểu nhầm nữa. Các bạn nghĩ rằng là làm marketing ở client á chỉ là cùng với agency để làm những cái chiến dịch truyền thông quảng cáo. Thật ra thì cái đấy chỉ là một phần trong cái công việc của tụi chị thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho một cái bức tranh ha về cái công việc của marketing department ở bài bản nha, ở một cái công ty. Tại vì không phải công ty nào với việc nó cũng giống nhau, nhưng mà mình sẽ lấy một cái ví dụ cái công ty mà một phần marketing bài bản nhất. Thì nhiệm vụ của họ đó sẽ tập trung ở hai mảng. Mảng thứ nhất là phát triển kinh doanh, business development. Và mảng thứ hai là xây dựng thương hiệu, là brand management ha, brand building. Về business development á, thì những cái người làm marketers như tụi chị á, đã luôn luôn tìm kiếm, mục tiêu của tụi chị là tìm kiếm những cái source growth, hay tiếng Việt gọi là những cái nguồn tăng trưởng mới cho cái nhãn hàng, mà cái ngành hàng mà tụi chị phụ trách. Chị ví dụ nha, là source growth, những cái nguồn tăng trưởng là ví dụ như là mình làm cách nào á, để cái khách hàng hiện tại của mình họ dùng cái sản phẩm của mình nhiều lần hơn, hoặc là mình làm cách nào để mà mình win được cái khách hàng của đối thủ, người ta đang xài sản phẩm của đối thủ, người ta chuyển qua sử dụng sản phẩm của mình. Hoặc là ba đó là làm cách nào mình thuyết phục những cái non user, là những người mà chưa sử dụng cái ngành hàng này, họ vào và họ sử dụng. Đấy, thì đó là công việc của về business development. Ví dụ cụ thể hơn ha, ví dụ như chị đang làm sữa cho Vinamilk đi, thì cái câu chuyện mà làm về phát triển cái tìm kiếm là phát triển những cái nguồn tăng trưởng mới của chị á, là thứ nhất làm sao để mà chị khuyến khích được khách hàng mà hiện tại họ đang dùng sữa Vinamilk á, họ dùng nhiều sữa hơn, ví dụ như họ dùng 3 ly mỗi ngày thay vì chỉ là 1 ly như hiện tại. Hoặc là hai á, chị sẽ convert khách hàng mà đang sử dụng những cái đối thủ, những cái sản phẩm sữa tươi của đối thủ khác trên thị trường á, qua sử dụng Vinamilk, vì Vinamilk có một cái lợi ích nó ưu việt hơn, hay là vì hình ảnh của Vinamilk nó nổi bật hơn, nổi trội hơn. Và ba nữa đó là chị có thể làm cách nào để mà khuyến khích những cái nhóm người mà từ trước giờ họ chưa bao giờ sử dụng sữa tươi, ví dụ như là nhóm người lớn tuổi, ba mẹ ông bà mình đi, hay là nhóm những người mà bị dị ứng với sữa đi, bằng cách là chị innovate, chị tạo ra những cái sản phẩm mà phục vụ riêng để phục vụ được đúng cái nhu cầu của nhóm tuổi này, hay là giải quyết được cái vấn đề mà bị dị ứng sữa của họ chẳng hạn. Còn về công việc mà brand building, xây dựng phát triển thương hiệu á, thì làm sao để mà xây dựng một cái thương hiệu làm cho nhiều khách hàng mục tiêu của mình biết đến cái thương hiệu của mình hơn, hay còn gọi là tăng awareness nè, khiến thương hiệu của mình trở thành top, ví dụ top 1, top 2, top 3 những cái thương hiệu mà người ta nghĩ đến đầu tiên khi mà người ta phát sinh ra cái nhu cầu mua hàng, hay còn được gọi là top of mind. Và để làm sao để người tiêu dùng yêu thích, xây dựng cái brand love á, với cái thương hiệu của mình, để từ đó tăng cái cơ hội để người tiêu dùng chọn mua cái sản phẩm của mình khi mà họ ra cái điểm bán ha. Và từ đó thì mục tiêu cuối cùng là để mình bán được nhiều hàng hóa của mình hơn thôi.
Dạ, em cảm ơn những chia sẻ hết sức là thực tế của chị. Mặc dù là nghe marketing rất nhiều, nhưng những ai mà chưa thực sự được trải nghiệm thì rất khó có thể hình dung được là công việc thực sự của một marketer ở client là làm gì. Thì em tin chắc rằng có khá nhiều bạn đang quan tâm thì sẽ rất tò mò về một tuần làm việc của chị trong client, thì chị có thể chia sẻ được không ạ?
Để mà kể về một cái tuần làm việc của chị thì actually là nó cũng có rất là nhiều cái nhóm công việc. Thì bây giờ chắc là chị sẽ cho các bạn hình dung rõ hơn á, thì chị sẽ group nó thành khoảng 4 đến 5 cái group công việc đi. Thì cái group công việc đầu tiên á, thì chị sẽ gọi nó là nhóm công việc về innovation, là tạo ra những cái sản phẩm mới. Trong cái group công việc này là tụi chị sẽ làm việc rất là close với lại bộ phận là research, là nghiên cứu thị trường và R&D, để mà tụi chị tìm kiếm những cái nhu cầu nè, cái insight của người tiêu dùng mục tiêu. Và sau đó thì chị quay về, chị nghiên cứu cùng với là R&D, làm ra product concept, rồi làm ra những cái product protocol nè, để mà từ đó chị đi test thử mẫu sản phẩm để mà tạo ra một cái sản phẩm mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Và sau đó thì từ innovation ra được cái sản phẩm đó thì chị sẽ build, ví dụ như là làm packaging, làm bao bì, xây dựng thương hiệu mới, làm định vị cho nó, thì nó là cái nhóm công việc innovation. Cái nhóm công việc thứ hai mà cũng rất là thú vị và rất là nhiều bạn yêu thích khi mà làm về marketers ở bên Clansai á, đó là nhóm công việc về communication, làm truyền thông ha. Thì với công việc này thì mình sẽ together, mình work với lại agency để mà mình lên ý tưởng lớn cho những cái chiến dịch truyền thông. Ví dụ như là em làm TVC, em làm MV ca nhạc, em làm một cái digital campaign, làm một cái PR hay là một cái chiến dịch với KOLs vân vân. Bao gồm là em lên ý tưởng lớn nè, em cùng với agency đi tìm những cái insight cho những cái communication idea đấy. Rồi em nghe agency trình bày những cái big idea nè, những cái kịch bản, những cái storyboard đó. Rồi sau đó thì em sẽ fine tune nó, chọn ra cái phù hợp nhất đi test với người tiêu dùng. Và mình được duyệt cái ý tưởng đó rồi thì mình sẽ cùng với agency để đi quay phim. Trời ơi, chị rất là enjoy cái thời điểm mà mình được đi quay phim, quay những cái phim quảng cáo. Đi quay phim, đi quay MV. Rồi sau đó thì sau khi có được một cái tác phẩm hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ làm việc với lại media team để mà lên cái kế hoạch truyền thông cho nó. Mình sẽ đầu tư ngân sách là bao nhiêu nè, mình đi những cái kênh nào, những cái đài nào mà nhắm đến những cái khách hàng mục tiêu nào và có cái chiến lược nào để mà mình run sao quảng cáo mà mình vừa mới hoàn thành đó ra. Và nhóm công việc thứ ba đó là sales support, là những cái công việc để mà mình hỗ trợ cho cái công việc kinh doanh hàng ngày của cái nhãn hàng, cái thương hiệu của mình. Thì với nhóm công việc này á, thì mình sẽ làm việc rất là thân với lại cái nhóm, với cái team là trade marketing ha. Làm những cái nhóm công việc gì để mà mình win được retailer, là những cái điểm lẻ bán hàng cho mình nè. Mình win được shoppers, là những cái người mà người ta đi mua sản phẩm của mình tại điểm bán đó. Mua hàng tại tạp hóa, mua hàng tại siêu thị, mua hàng tại convenience stores nè. Tụi chị sẽ làm những cái consumers promotion, là những cái chương trình mà em sẽ thấy là tặng quà, mua cái này được tặng con gấu bơ, mua cái này được tặng một cái ly nước, hay là mua hộp sữa, mua hai lớp sữa được tặng thêm một hộp. Rồi tụi chị làm những cái BSM, những cái hanger, những cái sale vision. Các em có thể vào siêu thị, các em sẽ thấy là những cái sale vision nó pop up lên ở cái chỗ thanh toán tiền, hay là những cái gian hàng có những cái mâm đĩa nó chìa ra vân vân. Rồi tụi chị cùng với lại trade marketing là những cái wet sampling. Là cái này thì các bạn sẽ dễ hình dung lắm. Wet sampling là mỗi lần mà các bạn đi siêu thị, các bạn sẽ thấy là ok, có một bạn BG hoặc bạn B-boy đến mời các bạn dùng thử những cái sản phẩm, trải nghiệm thử những cái sản phẩm đó, thì cái nó gọi là sampling á. Thì together tụi chị sẽ làm những cái chương trình đấy. Nhóm công việc thứ tư á là operation task ha. Đây là những cái công việc mà làm hàng ngày và nó là một cái nhóm công việc rất nhiều và không tên. Ví dụ như là những công việc mà làm giấy tờ chẳng hạn, rồi làm tờ trình vân vân, rồi mình làm plan, mình làm đề xuất, mình làm đề nghị, mình thanh toán vân vân. Rồi mình làm việc với lại những cái bộ phận như là supply chain, production department để theo dõi cái sản phẩm mới, tiến độ sản phẩm mới tung của mình, bao bì bề cản chưa, rồi hàng hóa đã đủ nguyên vật liệu để mà đưa vào dây chuyền sản xuất chưa, hàng sản xuất chưa, phân bổ đi chưa, ra thị trường chưa. Mình làm việc với những cái teams khác trong công ty ha. Rồi và cái nhóm công việc cuối cùng á, và chị thấy là nó cũng rất là quan trọng với cái nghề làm marketing của tụi chị á, đó là nhóm công việc về planning, business và marketing planning. Thì thường á, là nó sẽ rơi vào cái giai đoạn cuối năm, là giai đoạn mà bắt đầu từ tháng 8 như bây giờ nè, là bắt đầu các bộ phận sẽ làm một cái, bắt đầu lên plan cho năm sau. Tại vì các bạn sẽ tưởng tượng là mỗi năm á, thì mình sẽ được công ty giao xuống cho một cái target, một cái chỉ tiêu. Là ví dụ chị Trúc dẫn dắt cái ngành hàng sữa đó, thì năm sau cái mục tiêu là phải mang cho cái ngành hàng sữa đó nó tăng trưởng về doanh thu 15%, 20%, 30% vân vân. Vậy thì mình sẽ lên cái marketing plan, lên một cái gọi là một cái kế hoạch để làm sao để mình deliver được cái con số mục tiêu 30% tăng trưởng đấy của công ty giao. Ngoài những cái plan mà nó gọi là annual, tức là hàng năm đấy, thì tụi chị cũng phải làm những cái plan cho những cái chiến lược mà 5 năm, rồi 3 năm, vân vân. Thì đó là về 5 cái nhóm công việc mà mình sẽ làm, và nó sẽ phân bổ trong một cái tuần ha, mình sẽ xoay quanh bởi những cái nhóm công việc đấy.
Cảm ơn chị đã cho em có một cái bức tranh tổng thể để em có thể hình dung rõ hơn về những cái việc mà chị đang làm ở client. Thì bên cạnh đó, chúng em rất muốn biết là khi mà làm marketing ở Clansai á, thì có cần lưu ý những điều gì không chị?
Ở làm marketing ở Clansai á, thì chị nghĩ rằng là có mấy cái quan trọng nè. Thứ nhất á, là cần cái kỹ năng làm việc được với con người. Với cái nhóm công việc nào á, mình cũng phải làm việc với rất nhiều những con người khác nhau đúng không? Mình làm việc với là internal team nè, external team nè. Thật ra chị thấy là cái lưu ý đầu tiên á, nó là mình phải làm việc được với con người. Cái công việc marketing á, chắc chắn đó là một công việc cần teamwork rất là nhiều. Không phải là công việc mà bạn em work, em làm việc độc lập, mà là em làm một cái sự tương tác của một đội nhóm ha. Và bên cạnh đó, đó thì làm ở Clansize thì mình cần phải balance giữa hai thứ, đó là art và science. Art ở đây á, là cái sự creativity. Tức là làm marketing thì chắc chắn mình cũng cần creativity. để mà together cùng với lại agency mình làm ra được những cái chiến dịch quảng cáo hay nè, những cái MV hay, những cái chiến dịch truyền thông mà nó rất là insightful luôn, mà người tiêu dùng coi xong là họ ghi nhớ, rồi họ call to action, họ có cái action, họ mua sản phẩm, mua mình, họ thích sản phẩm mình, họ nhớ sản phẩm mình hơn. Nhưng mà bên cạnh đấy, mình cũng phải có cái sự cân bằng với logical thinking, chứ không phải là làm ở client side các em có thể thoải mái bay bổng. Tại vì cuối cùng thì làm marketing ở client side thì cái mục đích cuối cùng của các em là làm sao cho cái sản phẩm của em bán được nhiều hơn, cho nhiều người tiêu dùng hơn, bán ở cái giá cao hơn. Cái logical thinking nó sẽ giúp cho các em lên được một cái chiến lược business nè, một cái chiến lược marketing nó phù hợp, nó bài bản và nó giúp em win được những cái sort of roles mà em đề ra để mà từ đó thì em bán được nhiều sản phẩm hơn.
Thì trong tập 1 của series 1 thì anh Nhân có nói là kỹ năng của một marketer nói chung là phải bao trùm có cả 3 mảng, đó chính là bộ kiện ba chân, mindset, skill set và tool set. Thì vậy theo chị, các bạn đang muốn theo hướng client thì cần có những kỹ năng gì nói riêng để có thể rèn luyện và cải thiện khi còn đang học ở giảng đường đại học không ạ? Từ đó sẽ làm bàn đạp để giúp các bạn ghi điểm trong mắt của nhà tuyển dụng tương lai.
Chắc là nếu mà các bạn hứng thú với lại cái nghề marketing mà ở client size thì các bạn chắc là cũng đã nghe, ngoài chị Trúc chia sẻ thì cũng nghe nhiều anh chị khác chia sẻ. Nếu mà nói về những cái kỹ năng như vậy thì nó rất là nhiều luôn. Bây giờ chắc là chị sẽ xin phép được tóm nó thành ba cái nhóm đi, ba nhóm skill set để các bạn dễ hình dung nha. Cái nhóm thứ nhất thì chị gọi nó là nhóm creativity, có nghĩa là sự sáng tạo ha. Sáng tạo ở đây là bên cạnh cái việc mà mình cùng agency tạo ra những cái ý tưởng truyền thông thú vị, còn là sự sáng tạo đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề. Các em sẽ thấy rằng là làm marketing thì các em sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi khác nhau, những cái problems, những cái issues hoặc là những cái vấn đề mà em không có plan trước nó xuất hiện, thì ở đây cái creativity cũng là cái sự sáng tạo khi mà mình giải quyết được những cái vấn đề đó. Cái sự sáng tạo ở đây cũng là cái mà ví dụ như là em sẽ nghĩ ra được những cái ý tưởng cho sản phẩm mới, chứ không chỉ là ý tưởng khoáng dùng, ý tưởng cho truyền thông nữa. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm network management ha. Như hồi nãy chị có share đó, làm marketing là mình phải làm việc teamwork cực kỳ nhiều luôn. Em sẽ work như là vị trí project leader này, hoặc là project coordinator. Tức là em sẽ làm việc với lại internal teams của em, là bao gồm trade marketing, bao gồm sales team, R&D, supply chain, legal team v.v. Cho đến em làm việc với external teams là em sẽ làm việc với lại rất là nhiều những cái agency bên ngoài, đến từ nhiều mảng như là mảng research, creative, digital, production, media agency hoặc là những cái activation agency. Với lại cái công việc mà họ yêu cầu rằng các em phải work rất là nhiều với lại các cái team á, thì cái kỹ năng mà network management rất là cần thiết. Và sau đó nữa đó là em hãy tưởng tượng là cái công việc, cái những cái project mà marketing phải run á, nó cũng khá là dài hơn và nó cũng phức tạp nữa. Nó bao gồm rất là nhiều những cái step ở trong đó, mà mỗi step thì sẽ được phụ trách bởi những cái team khác nhau. Thì mình sẽ là project leader hoặc là project coordinator, có nghĩa là mình phải manage một cái network, manage cái tổng á. Thành ra là các em sẽ thấy là cần cái kỹ năng mà manage công việc và manage con người trong cái network đó, nó rất là quan trọng. Cái skill set thứ ba nữa mà chị muốn nhắc đến ở đây, nó là về business mindset ha. Thì như là từ nãy giờ chị có chia sẻ, thì công việc marketing cũng phải hướng đến việc mà tìm kiếm, mở rộng và chinh phục những cái nguồn tăng trưởng, những cái sort of role khác nhau cho cái brand của mình. Để mà từ đó đó mình tìm kiếm, mình tăng cái cơ hội mà bán cái sản phẩm, cái dịch vụ mình ra cho những cái nhóm khách hàng khác nhau, hoặc là cho chính cái nhóm khách hàng của mình, nhưng mà làm sao để mà thuyết phục họ sử dụng, tiêu dùng cái sản phẩm mình nhiều hơn. Thì cái công việc mà, cái nhóm công việc kỹ năng về basic mindset á, thì nó bao gồm cả cái việc mà em đọc những cái research data nè, bao gồm cả cái kỹ năng mà phân tích, những cái kỹ năng mà gọi là critical thinking nè, analytical thinking nè, rồi để từ đó em đưa ra những cái chiến lược phù hợp. Thì đó là ba cái nhóm kỹ năng chị mention đây ha.
Yeah, em cảm ơn chị rất nhiều. Thì với tư cách là một brand marketer nói riêng và là một người làm trong mảng client nói chung, thì theo chị những tố chất nào mình cần phải trau dồi và rèn luyện ạ?
Thật ra đó, để mà nói rằng là những cái tố chất chung của người làm marketer thì cũng hơi khó. Tại vì các em sẽ thấy rằng là mỗi một marketer sẽ có những cái tố chất riêng, thì từ đó nó mới tạo ra được cái sự đa dạng của cái nghề marketer này. Tuy nhiên nhưng mà cho phép chị Trúc nói, thì chị Trúc xin phép được liệt kê ra 4 cái tố chất mà với chị đi, chị thấy rằng nó quan trọng trong cái nghề này mà các bạn trẻ có thể tham khảo ha. Thứ nhất đó, là về cái willingness to learn, tức là cái khát khao học hỏi. thì chị sẽ đánh giá rất là cao những người mà marketers có cái khả năng này, có cái tính cách này. Tại vì cái khả năng, cái mong muốn học hỏi nó sẽ được thể hiện qua những cái gì các em? Đầu tiên là nó sẽ thể hiện qua cái sự tò mò. Những cái người mà làm marketers giỏi, các bạn sẽ thấy là họ sẽ luôn luôn tò mò, họ quan sát, họ đặt câu hỏi. Họ không chỉ quan sát về cái sản phẩm, cái ngành hàng mà họ đang làm, không chỉ quan sát đối thủ trực tiếp của họ, mà họ còn quan sát rộng hơn vào những cái ngành hàng khác. Họ quan sát rộng hơn ở cái marketing ở Việt Nam và ở thế giới luôn, để mà họ luôn luôn đi tìm coi là ok, cái gì nó đang trend nè, cái gì nó đang hay nè. Họ luôn luôn hỏi những cái câu hỏi và tìm cái câu trả lời cho họ. Cái tính cách mà ham học hỏi này nó còn thể hiện ở chỗ là các bạn rất là chăm chỉ làm, chăm chỉ học. Không phải là làm để cho xong công việc, mà làm là để học được một cái gì đấy, thì làm rất nhiều và học rất nhiều. Cái tính cách thứ hai mà chị thấy để ý là các bạn cũng marketer thành công thường hay có đó, đó là cái tính cách gọi là proactive ha, chủ động. Thì proactive được thể hiện sao? Nó là bao gồm là ví dụ như là mình sẽ chủ động xung phong tham dự các cái dự án trong công ty. Các bạn sẽ thấy là ok, không phải là chỉ có ngành hàng của mình, mà ví dụ những cái ngành hàng khác họ đang có những cái project nào đó hay, thì các bạn sẽ chủ động xung phong tham gia, để mà vì mình được tham gia thì mình sẽ có một cái cơ hội để mình học thêm những cái mới. Rồi proactive ở đây á, là các bạn sẽ rất là innovative luôn, là các bạn sẽ thường xuyên đề xuất những cái ý tưởng mới. Đôi khi các bạn sẽ được giao những cái task công việc đó, các bạn sẽ được sếp hướng dẫn là làm cái công việc này như thế này, nhưng mà các bạn có thể sẽ đề xuất ok, em thấy sếp ơi, em thấy là trên thị trường hoặc là những cái best practice ở những cái nơi khác họ đang làm cái này với những cái cách làm nó khác hơn chút xíu, nhưng mà nó hiệu quả hơn. Thì cái đấy gọi là mình chủ động để mình đề xuất, rồi mình chủ động quan sát ở trên thị trường có cái gì đó hay, những cái ý tưởng sáng tạo, những ý tưởng truyền thông nào hay, mình về mình chủ động mình đề xuất lên với công ty, đề xuất lên với lại sếp của mình, để mà mình nghiên cứu coi mình có phù hợp để mà thực hiện nó hay không. Proactive ở đây còn có nghĩa là mình deliver more than cái expectation khi mà mình được giao cái công việc đấy. Ví dụ như là mình được sếp giao cho cái công việc á, sếp yêu cầu là mình chỉ cần phải làm hoàn tất, ví dụ như đưa ra cho sếp được 1-2 ý tưởng vào ngày thứ 6 thôi, thì proactive là các bạn có thể 2 ý tưởng, nhưng mà các bạn có thể đưa ra thêm 3-4 những cái ý tưởng mà các bạn thấy tiềm năng hơn. Rồi các bạn chủ động. Tính cách thứ 3 mà chị cũng rất trân trọng ở các bạn marketers á, đó là cái sự mà responsibility, tức là cái tinh thần trách nhiệm á. Thì thật ra cái tinh thần trách nhiệm á các bạn không chỉ là cái nghề marketers cần, mà các bạn sau này khi mà mình đi làm trong cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, các bạn sẽ thấy rằng cái này là một trong những cái mà được công ty và được những cái sếp rất là đề cao luôn. Tính mà chuyên nghiệp á, ở đây thuộc thể hiện bằng cách nào các bạn? Thể hiện qua thứ nhất á, là mình rất là tôn trọng deadline ha. Khi mà mình được giao cái công việc thì lúc nào á, cũng sẽ đi kèm là cái deadline mình cần hoàn thành, thì mình phải tôn trọng nó. Đã giao, đã nhận deadline rồi thì mình phải cố gắng bằng mọi giá mình deliver được trong cái đúng cái deadline đó. Còn nếu như có bất cứ một cái vấn đề gì nó xảy ra bên ngoài mà mình làm mình ảnh hưởng cái deadline, thì mình phải ngay lập tức thông báo với lại sếp của mình, thông báo với lại cái project team của mình, và mình phải chủ động đưa ra cái deadline mới sao cho nó phù hợp. Rồi ownership công việc có nghĩa là mình phải, khi mà mình được giao công việc thì mình phải làm chủ nó. Ví dụ làm chủ ở đây á, là một cái project mà các bạn marketers đang lead cái project đó đi, thì các bạn phải nắm được cái tình hình cái project đó nó đang đến đâu rồi, những cái bộ phận khác họ đang làm cái gì, dù đó không phải là công việc chuyên môn của bạn. Mình thể hiện cái tính ownership ở đây là mình rất là sâu sát với công việc, sâu sát với lại những cái team nằm trong một cái nhóm, cái teammate của mình á, để mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Và cuối cùng thì cái điểm này sẽ giúp cho phân biệt được một cái người mà marketers xuất sắc hơn chút xíu so với những cái bạn marketers khác. Nó là cái chuyện mà người marketers á, thì có một cái niềm mà yêu thích với lại cái nghề marketers và yêu thích với cái truyền thông của mình. Thì chị nghĩ đó là một cái điểm cộng ha. Nếu mà mình có cái sự yêu thích đó thật sự, nó xuất phát từ cái bên trong của mình á, thì mình sẽ không ngừng để mà mình học hỏi, để mà mình coi rất là nhiều những cái chiến dịch marketing, chiến dịch truyền thông hay ở trên thế giới và ở trong nước và trong những cái ngành hàng khác nhau. Một lần mỗi khi mà mình coi qua như vậy á, thì nó sẽ tích lũy rất là nhiều trong bộ não của mình đó các bạn, để sau này khi mà mình cần phải áp dụng cho cái ngành hàng mà mình đang làm á, thì tự nhiên những cái mà mình đã tích lũy á, nó sẽ chảy ra và nó sẽ giúp cho mình hoàn thành công việc này. Thì đó là những cái mà tính cách chị nghĩ là một cái người làm marketers cần phải có ha.
Thì theo chị là đối với những bạn mà đang có hứng thú với marketing trong client, thì chị có lời khuyên nào, cũng như có một cái lộ trình căn bản nào, như thế nào để các bạn chuẩn bị hành trang cho thật vững vàng trước khi bước vào client không ạ?
Chị có lời khuyên như thế này. tức là làm cái gì á thì mình cũng phải vững cái gốc hết trơn á. Và marketing cũng vậy, với các bạn mà hứng thú với cái nghề này thì đầu tiên là các em phải có được cái fundamental marketing knowledge, tức là những cái kiến thức cơ bản về cái ngành marketing này, những cái kiến thức rất là chuyên môn và bài bản nhất. Thì qua cái nguồn chính thống nhất là các em học ở giảng đường đại học ha. Thành ra là đó là một cái lợi thế của những bạn mà mình học đúng là cái chuyên ngành business marketing. Nhưng mà nếu mà không học đúng chuyên ngành thì cũng sao hết trơn á. Ở bên ngoài á, thì hiện tại đang có rất là nhiều những cái trung tâm dạy về marketing và có rất là nhiều những cái khóa học về marketing foundation, marketing fundamental. Thì các bạn có thể tham gia. Và cái lời khuyên cho chị á, là trước khi tham gia là mình phải tìm hiểu thật kỹ nha, để cái trung tâm đấy có uy tín hay không nha, cái phương pháp dạy của họ là cái gì nha, và tìm hiểu về những cái giảng viên mà đứng lớp ở những cái trung tâm đấy, tìm hiểu về background của họ, về cái expertise của họ, họ có đang làm trong cái nghề marketing này hay không, để mà mình quyết định là theo học. Ngoài cái chuyện học á, thì có một cái nguồn mà không bao giờ lỗi thời để mà mình học về marketing, đó là cái chuyện mà mình đọc sách. Thì có rất là nhiều cái đầu sách ở ngoài kia về marketing, nếu mà các bạn hứng thú thì các bạn chỉ cần dành thời gian các bạn Google một tái thôi và các bạn sẽ biết được. Và cũng có rất là nhiều những anh chị expert đã chia sẻ trong những cái workshop hướng nghiệp của họ. Tuy nhiên thì ở đây chị muốn đề cập đến tất cả những cái sách của bác Philip Kotler ha. Thì bác Philip Kotler đó là người mà đưa ra cái nguyên lý về marketing mà chúng ta đang sử dụng trong cái thời điểm hiện đại này. Hồi đó chị đi học ở MIT á các bạn, học chuyên ngành marketing, thì rất là nhiều những cái khóa học của chị cũng được xây dựng trên cái cuốn sách của bác Philip Kotler ha. Thì cái cuốn sách mà cơ bản nhất và làm cái cuốn sách mà là loại kim chỉ nam cho tất cả những cái bạn mà mới vào ngành marketing á, là cuốn Principles of Marketing, nguyên lý về marketing của bác Philip Kotler. Thì highly recommend các bạn đọc cái cuốn này, có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nha. Ngoài ra, ngoài việc học những cái kiến thức chính thống và đọc sách đấy á, thì chị nghĩ là mình cũng cần phải học thêm những cái case study hay, những cái best practice trên thị trường. Thì học cái này ở đâu? Mình sẽ thấy là có rất là nhiều những website chuyên về marketing, như là mình có cái trang Brands Việt Nam nè, ở đấy thì update rất là nhiều những cái case study hay, những cái best practice hay để mà các bạn tham khảo. Rồi các bạn sẽ join những cái câu lạc bộ, những cái group hoặc là những cái trang trên Facebook chuyên về marketing chẳng hạn, thì ở đấy cũng sẽ có những cái case study hay. Rồi các bạn sẽ thấy là ở trong đó cũng có rất là nhiều anh chị expert á, người ta đưa ra những cái góc nhìn của anh chị, các anh chị discuss về những cái thảo luận về những cái vấn đề đấy, và các bạn có thể cùng học những cái cách như vậy ha. Có một cái cách nữa mà chị thấy bây giờ các bạn trẻ cũng rất là hay chủ động, đó là cái việc mà tham dự những cái cuộc thi. Thì những cái cuộc thi về business case nè, về marketing nè. Với cái việc mà tham gia những cái cuộc thi này á, các bạn sẽ, thứ nhất là mình sẽ được va chạm với lại những cái đề tài marketing rất là thực tế. Ở đó các bạn sẽ có một cái cơ hội để mình trải nghiệm nè, mình suy nghĩ nè, mình đặt bản thân mình vào cái thế của một người làm marketer thật sự ở những cái công ty đó, và vậy phải giải quyết một cái vấn đề mà cái brand mà mình đang sở hữu, mình đang lead á, nó gặp phải. Và qua cái cuộc thi ấy, thì mình cũng được làm nhóm chung với lại những cái bạn mà bạn trẻ cũng rất là tài năng mà họ cũng tham gia. Rồi mình được nghe những cái ý tưởng khác nhau từ những cái nhóm tham gia. Và cuối cùng là mình sẽ được nghe cái feedback, cái comments của anh chị ban giám khảo. Hầu như là những cái anh chị mà expert, chuyên gia, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành để mà comment cho mình cả ở phần side lẫn agency side ha. Thì từ đó chị nghĩ là mình học cũng rất là nhiều. Một cái cách khác nữa mà cũng hay đó là mình tham gia ra những cái câu lạc bộ của những cái trường đại học ha. Ví dụ như là câu lạc bộ Mazon của Đại học Văn Lang nè. Thì qua đó thì các bạn sẽ vào một cái group mà ở đó, nơi đấy có một cái cộng đồng của những cái bạn trẻ mà người ta cũng yêu thích cái marketing giống như mình. Thì mình sẽ tạo ra được những cái nhóm bạn mà gọi là vừa chơi vừa học á, cùng với nhau để mà học và tìm hiểu về marketing, thì nó cũng sẽ rất là vui. Thì đó là một số những cái gợi ý của chị để mà các bạn chuẩn bị khi mà bước vào ngành.
Em rất cảm ơn những cái chia sẻ hết sức là giá trị và rất là có hữu ích với tất cả các bạn sinh viên. Thì ngoài những cơ hội để đi intern ở trong các doanh nghiệp lớn nói chung và tập đoàn đa quốc gia nói riêng, thì có hướng đi nào khác cho các bạn sinh viên và first jobber không chị?
Ok, thì như Hùng có mention ý, cái con đường mà chính thống mà mình sẽ thấy một cái lộ trình mà nó gọi là đẹp và nó bài bản như mơ trong cái nghề mà marketing ở client side là mình sẽ start, mình bắt đầu ở vị trí intern trước ở phòng marketing của những cái tập đoàn, những cái công ty có cái bộ phận marketing ha. Sau đó đó thì từ vị trí intern mình sẽ được nhận vào là marketing executive, và sau đó mình trở thành cái vị trí là assistant brand manager và mình lên từ từ. Hoặc là một cái con đường khác dành cho những cái bạn mà có học lực phải gọi là hơi xuất sắc tí. Đó là con đường mà join cái chương trình management trainee, quản trị viên tập sự. Thì có bây giờ các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái công ty mà lớn, những cái tập đoàn không chỉ là đa quốc gia nha, mà còn tập đoàn local ở tại Việt Nam, nhưng mà tập đoàn lớn họ cũng mở ra những cái chương trình mà MT này để mà ưu tiên tuyển chọn những bạn mà đứng trong top, có cái học lực cao nè. Thì với cái chương trình management trainee á, các bạn vào, các bạn sẽ ví dụ đăng ký nguyện vọng mình là ở marketing department, thì các bạn sẽ được công ty hỗ trợ cho một cái lộ trình mà các bạn phát triển ở đó, cũng rất là tốt và bài bản. Hoặc là còn có một con đường khác nữa, đó là mình sẽ rẽ hướng từ những cái ngành nghề khác. Tức là em sẽ không đi trực tiếp từ vị trí marketing intern, marketing executive. Em sẽ rẽ hướng qua từ agency nè, từ account team nè, từ planning team, từ agency qua. Thì nó không có vấn đề gì cả. Tuy là nó nghe nó không có vẻ như là chính thống mà bài bản lắm bằng cái con đường đầu tiên thì chị có mention, nhưng mà ở cái con đường này thì cũng không vấn đề gì. Miễn là các em phải chứng minh được cho nhà tuyển dụng á, cho những người sếp tương lai của mình thấy được rằng là mình có cái kiến thức bài bản và rất vững vàng về marketing cơ bản, marketing nền. Và hai nữa là em có một cái niềm đam mê rất là sâu sắc với cái nghề marketing này. Và ba là show ra được là mình ok, mình rất là sẵn lòng học, dù là mình không có bắt đầu với một cái con đường chính thống, nhưng mà vào đây mình có cái willingness to learn, một cái mong muốn được học hỏi, và mình sẵn sàng học và mình học rất nhanh để mà mình có thể catch up kịp với lại những cái bạn bè khác, những cái đồng nghiệp khác, thì cũng không thành vấn đề gì cả. Các bạn sẽ thấy được rằng á, là trái ngành á, cái câu hỏi đây hầu khùng không khỏi nhưng mà chị tự đặt luôn, đó là trái ngành thì có làm được marketing hay không. Câu trả lời là có nha các bạn. Trái ngành thì mình làm được marketing nha. Và hiện tại thì khẳng định với các bạn luôn là có rất nhiều anh chị trái ngành mà vẫn rất là thành công trong nghề marketing này. Nhưng mà bây giờ cái lời khuyên của chị á, là cái đó là cái bức tranh ngày xưa thôi, khi mà không có nhiều trường đại học, không có nhiều nơi mà đào tạo marketing bài bản và chính thống. Tuy nhiên thì bây giờ chị thấy rằng là với cái thế hệ bây giờ thì có rất nhiều trường đại học mở ra ngành marketing. Marketing trở thành một cái nhóm nghề mà khá là hot, có rất là nhiều bạn muốn vào cái nghề này. Thành ra lời khuyên của chị cho các bạn trẻ đang nghe podcast này á, là nếu như mà các em có thể xác định được cái đam mê của mình ở marketing càng sớm càng tốt á, thì các bạn hãy trau dồi những cái kiến thức về ngành sớm nhất có thể để mà nó tạo thành một cái lợi thế cho các bạn ha, khi mà các bạn vào nghề này.
Em cảm ơn chị ạ. Thì buổi podcast của hôm nay cũng đã đi đến hồi kết, thì chị có thể chia sẻ một chút suy nghĩ của chị về podcast Alo Ngành Kẻ Nè được không ạ?
Chị cũng rất là vinh dự ha, và cũng rất là vui được các bạn mời để tham gia cái podcast Alo Ngành Kẻ này. Chị cũng đã nghe qua 4 cái số podcast của các bạn trên Spotify, từ cái số 1, 1, 2, 3, 4. Thì cảm thấy rằng là thứ nhất là cái chất lượng của podcast qua từng cái số nó ngày càng cải thiện luôn. Chất lượng về thứ nhất là âm thanh, về nghe. Và ba nữa là cái câu chuyện, cái cách mà MC, các bạn host đặt cái câu hỏi và người sự tương tác giữa host với lại khán giả, thì chị thấy là ngày càng tiến bộ lên. Và hai nữa đó thì cá nhân chị dù không còn bây giờ không phải là một bạn sinh viên hay là bạn first jobber nữa, nhưng mà cá nhân chị khi mà nghe những cái podcast này á, chị thấy mình cũng học được một cái gì đó từ các em, và chị nghĩ rằng nó rất là quý giá cho những bạn mà sinh viên và những bạn first jobber đang mong muốn vào nghề marketing của mình. Thì qua mỗi cái số thì được gặp một anh chị về một cái lĩnh vực nào đấy trong marketing, các bạn có thể nghe thêm về câu chuyện, về ngành, về nghề để mà mình hiểu thêm được. Thì chị cảm thấy là đây là một cái kênh mà nó hữu ích cho các bạn.
Em cảm ơn chị Trúc đã dành thời gian ra để cho bọn em hiểu thêm về công việc của một marketer trong client side này, cũng như cách học tập và phát triển đi sao cho đúng hướng. Thì không biết chị Trúc thấy sao về buổi ngày hôm nay ạ?
Chị thấy vui. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của chị ngày hôm nay á, sẽ giúp cho các bạn còn đang lăn tăn là không biết mình có phù hợp với nghề marketing ở client side không, hay là mình phù hợp với lại agency side á, sẽ giúp trả lời cái câu hỏi, cái sự thắc mắc cho các bạn, để mà các bạn sớm quyết định rằng là ok, mình cảm thấy là mình thích cái ngành nghề nào, thích ở hướng nào, để mà mình nhanh chóng gọi là mình học tập nè, mình tìm những cái kiến thức chuyên môn bài bản để mà mình xây dựng cái lộ trình, cái hành trang cho mình sẵn sàng để mà mình sau này mình chuẩn bị, mình bước ra trường đại học và mình bước ra khỏi trường đại học và mình vào ngành ha.
Nghe được những lời khen của chị quả thật là một động lực to lớn để bọn em phát triển podcast Alo Ngành Kẻ Nè. Chị Trúc thật sự tràn đầy năng lượng và chắc hẳn các bạn đang lắng nghe podcast cũng rất thích câu chuyện của chị. Và một lần nữa, Em rất vui khi được gặp chị và hẹn gặp chị và mọi người ở những series podcast lần sau. Để có thể làm ra một bộ phim, ngoài thời gian và tiền bạc thì sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận khác nhau cũng sẽ là một yếu tố làm nên một bộ phim thành công. Vị trí client cũng vậy. Đằng sau một sản phẩm marketing châu chuốt đánh vào tâm lý tiêu dùng như chiến dịch đừng ngụy biện, hãy đội mũ bảo hiểm hay những chiến dịch giày BTS tung vinh bàn chân Việt là một đội ngũ marketer hùng hậu và chuyên nghiệp. Qua 4 phần của chủ đề client ngày hôm nay, Việt Hùng mong các bạn đã hiểu hơn, nắm rõ hơn về tính chất nghề nghiệp cũng như những vị trí thú vị trong ngành client này và hơn hết nên có sự tự tin về hướng đi của mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Vì đây là sản phẩm đầu tay nên chúng mình rất mong nhận được ý kiến của các bạn. Hãy đừng ngần ngại để lại bình luận, góp ý để podcast Alo Ngành Kể Nè có thể một ngày hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn biết thêm về marketing cũng như cập nhật những cuộc thi hay workshop liên quan đến marketing thì hãy theo dõi fanpage của Amazon Club và tham gia group Gen Z học marketing nhé.